Sáng kế tiếp, thẻ ra vào của Thanh Lam không mở được cửa xưởng. Một nhân viên trao cho cô hộp đồ đã được kiểm kê và yêu cầu ký xác nhận. Cô giả từng món, ghi chú rằng máy tính công việc cùng hồ sơ dự án vẫn do Mộc Tinh giữ, rồi mới ký. Trong hộp có bút chì, thước đo, vài quân bài thử trắng và tấm ảnh ngày khai trương. Không có mẫu niêm phong, sổ khuôn hay tệp tiền kỳ nào, cô cũng không tuyên bố chúng từng thuộc quyền mình giữ. Mùi bìa cứng và bụi giấy còn bám trong hộp. Thanh Lam đếm lại từng món theo biên bản, chụp trang xác nhận bằng điện thoại riêng rồi giữ nguyên dây niêm để cuộc rời đi không tạo thêm một tranh cãi về tài sản. Một thông báo nội bộ bị chuyển nhầm đến địa chỉ cũ của Thanh Lam rồi thu hồi. Tiêu đề nói về việc bảo vệ sản phẩm trước thông tin gây hoang mang từ cựu thành viên dự án. Cô chỉ kịp thấy tiêu đề và thời điểm, không biết nội dung hay người soạn. Vài giờ sau, đại diện nhà phân phối hỏi liệu cảnh báo của cô có phải một phần tranh chấp chia tay hay không. Thanh Lam trả lời bằng bản mô tả kỹ thuật, không kể chuyện chiếc nhẫn. Ngọc Diệp đề nghị viết một bài về quyền người sáng tạo, nhưng từ chối đăng tên Mộc Tinh khi nguồn chưa đủ. Thanh Lam thoáng thất vọng rồi hiểu đó là sự giúp đỡ thật sự. Một bài bênh vực vội vàng có thể mang lại vài ngày cảm thông, đồng thời làm hỏng cơ hội thẩm định công bằng. Hai người hoàn tất thư xác nhận từ ba nhóm thử, tạo chiếc sâm riêng cho từng bản quét và niêm phong bản giấy. Ngọc Diệp giữ bản đọc, Thanh Lam giữ bản gốc, mọi lần truy cập đều được ghi lại.